Anh em thấy Thi Thiên 32 này có quen thuộc không?
Dạ.
Có những lúc mình thấy mình mệt mỏi rồi không có sự yên tĩnh đúng không? Rồi có lúc mình thấy mình khô hạn. Mình đến với lời Chúa và thấy thấy Chúa ở đâu đó, mình không có với tới Chúa được. Như câu 4 nói là vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Giống như cái sự sống của mình, nhựa sống của mình không còn nữa. Và nhiều lúc đó, mình đến với lời Chúa, mình không chạm được Chúa, mình mệt mỏi. Có nhiều lúc có là do tội lỗi. Mình có những cái tội lỗi mình che giấu với Chúa, hoặc có những tội lỗi nó chưa được giải quyết. Giống như tác giả của Thi Thiên 32 vậy. Cứ mệt mỏi tới tới gần với Chúa thấy cả không đến được, khô hạn. Mình trong câu 5 nói khi mà thú tội cùng Chúa, không có giấu sự gian ác, thì lúc đó thấy khác, khác nhiều. Đây là lúc mà chúng ta cần phải nghiêm túc cái vấn đề về tội lỗi. Chứ không chúng ta tự lừa dối mình. Ở trong Esai, chúng ta phải 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 hiểu Chúa. Anh đọc vài câu trong Esai 2, Esai chương 1. Chúa nói trong câu 11, Chúa nói là Đức Giê-hô-va phán muôn vàng các của lễ các ngươi nào có liên hệ gì đến ta. Ta chán chê các của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ con bò mập. Chẳng đẹp lòng về huyết của Đức Chúa, huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dậy đạp hành lang của ta? Rồi câu 15. Vậy nên khi các ngươi giơ tay, ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi vừa cầu nguyện rườm rà, tay ta chẳng thèm nghe, tay các ngươi đầy những máu. Nếu mà chúng ta có tội lỗi, không được xử lý, thì những lời cầu nguyện chúng ta, chứ không những không thèm nghe mà Chúa còn nó còn gánh nặng đối với Chúa nữa. Nó là một sự gớm ghiếc đối với Chúa. Và mình đi nhóm, Chúa nói là ai mượn các ngươi đi nhóm, ai mượn các ngươi dày đạp hành lang của ta, nghĩa là ai mượn các ngươi tới cái sân đền thờ. Rồi tất cả những điều đó Chúa không có chịu nổi. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta cần phải nghiêm túc về cái vấn đề tội lỗi, nghiêm túc xử lý nó. Chúng ta cần phải thành thật với Chúa và với chính mình, coi chúng ta sống như thế nào trước mặt Ngài để có thể gần gũi Chúa được, để có thể Chúa lắng nghe lời của mình được. Thì đầu tiên mình phải sạch trước mặt Ngài. Khi mà anh em phạm tội thì anh em làm gì?
Xưng
Anh em
tội,
trả lời. Chị nói đi chị.
xưng tội ra với Chúa,
Nhưng mà chỉ xưng tội không vậy thôi à?
ăn năn không có làm nữa, đền tội xử lý.
À, vấn đề là quan trọng đầu tiên đó là mình có thực sự đau buồn với cái tội lỗi đó không? Mình có không?
Có.
Hay là mình chỉ nói à, con lỡ phạm tội rồi. À, xin lấy huyết của Chúa rửa xong mà chẳng có một cái ấn tượng nào cả.
Thôi, đau khổ vì tội của mình. Có một
À, cái đó
số
quan trọng.
tội, một số tội mình làm, một số tội mình cho qua.
À.
Thì thấy xấu hổ cho một chữ.
Anh em đọc Gia Cơ 4 câu 8 đến câu 10.
Gia Cơ 4 câu 8: Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lao tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi.
Amen.
Amen.
Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Amen. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Amen.
Amen. Cái quan trọng là mình phải biết được cái sự khốn nạn của mình. Đau buồn vì tội lỗi của mình. Đau thương khóc lóc vì tội lỗi của mình. Mình cần xin Chúa ban cho mình một cái cảm giác như vậy. Chứ không mình chỉ xem nó là một cái chuyện nhỏ thôi. Rồi mình trả xưng tội với Chúa xong với bằng miệng lưỡi, mà trong lòng không có đau đớn gì cả. Mình phải ý thức rằng vì tội lỗi của mình mà Chúa phải chịu chết, Chúa phải bị đánh đập tàn nhẫn, và Chúa là chiên con không có tội mà Ngài phải gánh tội của mình. Vì tội lỗi của mình mà Chúa, tội lỗi của mình mang Chúa từ trên thiên đàng xuống xuống làm con người, phải chịu đau khổ nhiều vì mình. Mình phải cần có ý thức đó. Mình cũng phải cần ý thức là vì tội lỗi của mình, mỗi lúc mình phạm tội á, thì ma quỷ và các thiên sứ sa ngã nhạo báng Chúa. Khi mà vua David phạm tội á, phạm tội cướp vợ của người ta rồi giết luôn chồng, thì tiên tri Nathan tới nói với David á, thì Chúa nói rồi, rồi David ăn năn, nhưng mà tiên tri nói đó là con ngươi được sống nhưng mà con ngươi sinh ra sẽ chết, tại vì cái tội của ngươi mà là cái cớ cho kẻ thù nhạo báng ta. Cho nên á, mỗi lần phạm tội, ma quỷ, thế lực của ma quỷ nhạo báng Chúa, và con người, những người xung quanh chúng ta cũng nhạo báng Chúa vì danh Chúa mà chúng ta bị phỉ báng. Cho nên á, mình phải mỗi lần mình phạm tội, mình phải cần cái cảm giác như vậy, đau đớn vì tội lỗi của mình phạm, phải biết cái sự khốn nạn của mình, đau thương, khóc lóc. Cái cảm giác rất quan trọng, mà mình cần cần phải xin Chúa soi sáng mình, cần Chúa ban cho mình cái cảm giác đó. Nếu mà mình không có thì mình sẽ không có cái sự ăn năn thật được. Chúa không chỉ có muốn mình xưng tội một cách miệng lưỡi như vậy, mà Chúa cần mình, muốn mình có một cảm giác ăn năn như vậy. Và hãy lau tay, hãy làm sạch mình. Và có điều quan trọng là đừng có ăn ở hài lòng. Thật ra tất cả chúng ta đều như vậy hết. An không muốn phán xét ai cả, nhưng mà tất cả chúng ta đều như vậy cả. An cũng như vậy. Được, chúng ta thường có cái bộ mặt của tôn giáo, đúng không? Khi mà mình đi nhóm hoặc nói chuyện với anh em khác thì mình ra vẻ rất là đạo đức, tình kính. Nhưng mà ngoài đời sống cá nhân của mình, khi mà không còn anh em khác, không còn ai khác, thì mình không hoàn toàn khác, đúng không? Nhất là trong môi trường bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của mình. Cái đó không có thật. Cái đó là cái sự ăn ở hài lòng. Chứ muốn rằng trong dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng thật cả. Tại vì á, Chúa thấy hết tất cả. Cho dù mình ở trong chỗ nhóm hay là mình ở một mình, Chúa cũng thấy hết tất cả, đúng không? Mình có thể lừa anh em khác được, nhưng mình không bao giờ lừa Chúa được cả. Chúa thấy rõ, Chúa dò xét suy nghĩ của mình. Trong Thi Thiên 139 á, Chúa dò xét suy nghĩ mình, dò xét lòng mình trong mọi lúc, mỗi giây luôn, mỗi giây phút Chúa đều dò xét hết. Mình không, đừng có nghĩ cái chuyện mà giấu cái gì đó, hay lừa dối anh em khác, hay lừa dối con người nào khác, cả người người không tin Chúa nữa. Mình phải dò xét, nhờ Chúa dò xét lòng của mình và cứu mình khỏi cái sự giả dối. Thực ra nhiều lúc á, mình không có muốn lừa dối mình, nhưng mà chính lòng của mình lừa mình. Giống như vua David trong cái câu chuyện anh nói rồi, David phạm cái tội nặng xong, David một thời gian dài David không có nhận ra cái tội đó. David cũng cảm thấy ổn, nhưng mà khi mà tiên tri Nathan tới nói với David, David mới nhận ra được. Giống như một cái người mang một bệnh ung thư, tưởng là ổn, mình không biết được, nhưng mà khi mà bác sĩ mà xét nghiệm ra tìm ra được thì đúng khác. Thì mình phải cần mỗi ngày bước đi trong ánh sáng của Chúa, đến gần Chúa, mỗi ngày cầu xin Chúa dò xét lòng của mình. Như trong Thi Thiên hai câu cuối của Thi Thiên 139 à, xin Chúa dò xét lòng của mình cho mình thấy cái điều gì đó không ổn, nên Chúa cứu mình. Và khi mà Chúa nói với mình thì mình cần ăn đau đớn về tội lỗi của mình và phải thành thật xưng nhận tội lỗi với Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm lỗi với người khác thì sao? Làm sao để được tha tội?
Xin lỗi Chúa, xin lỗi với người đó.
Dạ đúng rồi, mình phải xin lỗi người đó nữa. Nếu mà mình không có xưng đổi của người đó, tội mình cũng không được tha. Trong thời gian dài chỉ nghĩ là xưng tội của Chúa là đủ rồi. Nhưng mà thật ra cũng không đủ. Trong anh em nào đó đọc Gia Cơ 5 câu 16 đi.
Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Amen.
Ông bạn, nếu mà chúng ta chỉ mắc tội với Chúa thôi thì chúng ta xưng tội với Chúa. Mà nếu chúng ta phạm lỗi với người khác thì chúng ta phải xưng tội với Chúa và xin lỗi người đó. Chỉ nếu mà chỉ xưng tội với Chúa mà không có xin lỗi người ta thì Chúa không tha thứ mình. Nhưng mà nếu mà chỉ có xin lỗi không thì cũng chưa đủ. Nếu mà chúng ta làm thiệt hại gì cho người ta, Chúa bắt chúng ta phải đền bù. Ví dụ như là một cái tên trộm ăn trộm xong cái bị lương tâm cắn rứt, cái xưng tội với Chúa mà không có trả lại tiền đã trộm rồi thì em nghĩ vậy có được không?
Không bằng. Không.
Thì lúc đó chỉ mới có nhận thức về tội lỗi thôi, nhưng mà không có sự ăn năn, đúng không? Nếu một cái người mà ăn năn, họ sẽ phải đền bù lại. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta phải cần xin Chúa dò xét mình để cho chúng ta biết, để chúng ta thực hành những điều này. Anh em biết cái câu chuyện sa chê trong Luca 19 phải không? Khi sa chê là cái người thu thuế, không chỉ là người thu thuế bình thường mà còn là một trong những người sếp của người thu thuế nữa. Khi mà Chúa bảo Sa-chê là Chúa đến nhà của Sa-chê, rồi Sa-chê mừng mừng rỡ rước ngài, thì mấy người khác lầm bầm nói người này vào vào nhà kẻ có tội. Sa-chê làm sao anh em? Ở trong Luca 19 câu 8 á, nói là Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Tại Chúa này, tôi lấy nửa gia tài mình cho kẻ nghèo. Nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Hôm nay Sa-chê ý thức về tội lỗi của mình. Sa-chê không chỉ nói với Chúa là không có nói với Chúa là Chúa ơi con đã phạm tội rồi, mà Sa-chê đền bù. Cho nên chữ đền bù rất quan trọng. Ở đây á, là đền bù gấp tư, gấp bốn lần. Theo đúng luật pháp của Mô-xê luôn. Từ pháp mà Chúa ban qua buôn xê trong suốt 21 của 37 đang đọc không? Suốt 22 suốt Ê-díp-tô tô ký 22 câu 1 nói: Nếu ai bắt trộm bò hay chiên rồi giết hoặc bán đi thì phải bồi thường 5 con bò cho một con hoặc 4 con chiên cho một con, phải đền gấp 4 năm lần. Chúng ta thấy là luật pháp của Chúa, sự công bằng của Chúa thật là cao, đúng không? Ở đây xa chê là đàn gấp 4 lần là như vậy, là làm đúng đúng luật pháp của Mô-xê. Rồi ở trong trong của lễ về của lễ chuộc tội lỗi cũng vậy, của lễ chuộc sự vấp phạm trong ở trong Lê-vi-ký 5 đang đọc vài câu. Ví dụ như là nói về bốn người mà phạm phạm lỗi lỡ đụng cơn con 15 á, nó lỡ đụng tới vật thánh rồi cho đó nhận ra lỗi của mình thì phải mang một cái con chiên được không tì vết đến làm một cuộc lễ chuộc sự mắc lỗi, như cuộc lễ chuộc sự vấp phạm. Nhưng mà chưa đủ, trong câu 16 á, trong Lê Vi 5 nói á, người đó phải bồi thường và phụ thêm 1/5 giá trị của vật mình đã phạm đến nơi thánh. Nghe đối với Chúa quan trọng à. Mình không chỉ có xin lỗi suông rồi, nếu mình có bồi th có thêm thiệt hại cho ai thì Chúa bắt mình phải đền bù. Ở trong chương 6 cũng vậy á, cũng có ghi mấy trường hợp mà phạm làm thiệt hại đồ của người khác cũng vậy, cũng phải đền bù. Anh nghĩ đây là cái điều mà chúng ta thiếu, đúng không? Nếu mà chúng ta có gian dối làm thiệt hại điều ai đó, mình phải đền bù lại. Mình cần phải xin lỗi và đền bù trong cái khả năng của mình. Nếu mà mình, ví dụ nếu mà mình làm, mình bêu tung tung tin giả về người nào đó, vu khống người nào đó, nói xấu người đó trước mặt nhiều người khác, mình có đền bù lại, là nghĩa là mình phải đính chính lại. Cái chuyện đền bù này rất quan trọng, tại vì nếu mà không có đền bù, không có xưng tội mình với người ta thì tội lỗi mình cũng không được Chúa tha, thì mình cũng sẽ cảm giác khô hạn, giống như là trong Thi Thiên 32 vậy á. Đây là vấn đề rất là quan trọng, chúng ta đừng có xem nhẹ nó. Anh em đọc Esai 58 câu 2 tới câu 5.
Sai 8 câu 2: Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời, mà rằng: Sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đón xem? Sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa? Há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Amen.
Ừ, chúng ta có kiêng ăn cầu nguyện là tốt, nhưng mà chưa có đủ. Chúa gì chấp nhận cái sự kiêng ăn cầu nguyện đó nếu mà chúng ta có sự thay đổi, nếu mà chúng ta biết đền bù. Đối với Chúa quan trọng nhất là cách chúng ta sống như thế nào trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là chỉ có cái hình thức bề ngoài trong cái buổi nhóm nó kiêng ăn cầu nguyện, mà trong lòng không có sự đau đớn về tội lỗi, không biết đền bù tội lỗi của mình thì Chúa không có chấp nhận. Chúng ta khao khát cái sự gần gũi Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Ngài là tốt, nhưng mà Chúa không chấp nhận nếu chúng ta làm điều đó tội lỗi. Chúa nhìn vào lòng của chúng ta, Chúa nhìn vào tấm lòng đau thương thống hối vì tội lỗi. Cho nên chúng ta cần phải, đây là lúc anh Chúa cho chúng ta bày tỏ chúng ta về tội lỗi của mỗi người, dò xét lòng của mình, cho chúng ta biết sự khốn nạn về tội lỗi của mình. Và nếu mà chúng ta lỡ làm vấp phạm ai đó, chúng ta cần phải xin lỗi người đó. Nếu mà có thiệt hại thì hãy đền bù. Chúng ta lỡ nổi nóng với ai đó, chúng ta cũng phải xin lỗi, nhất là những người nhà của mình. Chứ mình không có, tại vì những điều quan trọng lắm, tại mình nếu mình nổi nóng vậy, những lời nói mà không có xứng đáng, thì đó mình làm một cái lời chứng xấu cho Chúa. Mình cần phải xin lỗi và cần xin Chúa thay đổi mình. Cái quan trọng không phải là làm cái gì đó cho Chúa, mà quan trọng nhất á là chúng ta cần phải bước đi với Chúa trong chuyện ngay thẳng và bình an với Ngài, và bình an với mọi người khác nữa. Đây là điều mà Chúa nói với An liên tục, và An cũng cũng thường cầu xin Chúa hãy thay đổi cái lối sống qua cách An bước đi với Chúa, bước đi trong đời sống hàng ngày, chứ không phải hồi trước chỉ nghĩ tới chuyện buổi nhóm hay là phục vụ gì đó cho Chúa, như giảng phúc âm hay làm cái gì đó. Nhưng mà đối với Chúa quan trọng nhất đầu tiên, như trong Esai 58 mình vừa đọc vậy, cách mình sống như thế nào, có đẹp lòng Ngài hay không, có trung thực, có ngay thẳng trước mặt Ngài hay không, cái lời nói của mình như thế nào. Còn nếu mà những cái đó mà không có ổn thì mọi thứ đều không có ổn cả, chứ không chấp nhận gì cả. Anh chia sẻ không phải là để anh em nản lòng rồi bỏ nhóm, mà đây một cái lời khích lệ để mình tới với Chúa. Mình xin Chúa soi sáng mình, xin Chúa thay đổi mình, rồi xin Chúa nhắc cho mình biết cái người nào mình cần cần đền bù, cần xin lỗi, thì Chúa sẽ chỉ mình từng bước một. Cái quan trọng nhất là mình cần phải có một tấm lòng ăn năn đau đớn vì tội lỗi. Rồi khi mà mình đền bù thiệt hại, mình xưng tội với người ta, thì mình sẽ cảm giác được cái sự tha thứ tội lỗi của Chúa. Giống như là trong trong cái đoạn mình vừa đọc vậy, trong mấy câu đầu tiên á. Anh em đọc Thi Thiên Băm 2 câu 1 câu 2 đi. Thôi để anh đọc.
Phước.
Giờ chị đọc tiếp.
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối.
Cái thi thiên này là một cái kinh nghiệm cá nhân của em. Cách đây khoảng gần 2 tuần thì chú nhắc em đến những cái tội mà em làm trong công ty, trừ gian lận thời gian làm việc. Tại vì em bị mệt mỏi cả nhiều, thì trong một 13 năm qua làm công ty này cũng gần 13 năm rồi, thì cũng lúc mà quá mệt mỏi thì thỉnh thoảng coi tin tức hay làm chuyện gì đó cho Chúa. Nhưng mà thường thường là có bấm bấm giờ giải lao, nhưng mà cũng có lúc cũng quên rồi. Thì xong trong vòng 13 năm qua thì cái thời gian tích lũy nó nhiều, thì Chúa cho em cảm thấy sự bất an, lương tâm cắn rứt an. Thực ra em đã xưng tội với Chúa rất là nhiều lần, nhưng mà Chúa nói con chỉ xưng tội như với ta không có đủ. Thì cảm thấy lòng rất là cái lương lương tâm mình nó đè nặng mình cắn rứt, thì Chúa mới nói cho em rõ cái chuyện mà đền bù. Luật pháp của Chúa quy định như vậy. Cho nên thứ ba tuần trước á là em lên lên gặp thẳng giám đốc của công ty luôn, nói xưng tội, nói là trong vòng 13 năm qua tôi đã có nhiều lần gian lận thời gian làm việc, bây giờ lương tâm của tôi cắn rứt tôi và tôi không thấy mình không có ổn trước mặt Chúa, Chúa Giêsu của tôi, thì tôi xin cầu xin ông hãy tha thứ tôi và tôi sẵn sàng đền bù lại bằng cách ông có thể trừ tiền lương của tôi, là tôi trả được một phần tiền rồi tôi còn phần còn lại có thể trừ tiền lương của tôi. Rồi cái ông giám đốc đó kêu trưởng tổ trưởng của em lên, rồi trước khi đó ông cũng hỏi em ấy là em đang làm cái chuyện đang làm công việc gì, thì ông nó cũng ngạc nhiên vì thấy An kêu rất là An trung thực. Rồi sau cái vụ đó An tưởng là bị đuổi rồi, tại vì cái ông sếp này cũng là người hơi người khó khó khăn, thấy được đã đuổi nhiều người rồi. Nhưng mà thứ năm tuần trước thì gặp thứ năm tuần trước là khi tới công ty An tới sớm tưởng là bị đuổi rồi nên lên dọn đồ vô vô hết trơn, dọn hết đồ trong hộp bàn của mình ra. Cái trưởng phòng vô nói chuyện thì nói là từ những cái điều này là anh đã làm từ lâu rồi, cũng 13 năm trải qua thời gian dài và người ta cũng không có ai nhận biết được, thì cho nên người ta sẽ không có bắt tội anh, không có đuổi đây, cũng không cần phải không 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 bị đền tiền, chỉ có bị trừ mất vài ngày 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 phép thôi. Tình cảm tạ Chúa về cái sự tha thứ tội lỗi của Chúa,
Amen.
và quan trọng nhất á là cái lương tâm nó nhẹ nhõm, anh cảm thấy rất là rõ có sự giải phóng. Cứ một cái chuyện mà 13 năm được Chúa tha thứ, thực sự Chúa tha thứ, nó nhẹ nhàng vô cùng. Mỗi lần vô cái công ty không còn cái lương tâm nó nhẹ nhàng, không còn bị cắn rứt nữa. Dù chuyện người ta không biết, nhưng mà Chúa thấy hết những chuyện đó. Hay không còn bị xấu hổ nữa. Và trước khi mà đi gặp gặp ông giám đốc đó là cũng là khóc than khóc với Chúa. Hay là sau khi gặp thì cũng than khóc với Chúa, nói là con đã làm vì con mà danh của Ngài bị sỉ nhục. Mình cần có sự đau đớn tội lỗi đó. Tại vì những gì mình làm á, nó xúc phạm tới danh của Chúa. Giống như con cái của em làm gì sai á, thì em sẽ bị quê. Thì chúng ta cũng vậy. Cha của chúng ta là đấng toàn năng, đấng tạo dựng trời và đất. Chúng ta phải, khi chúng ta làm gì, thì danh của Chúa bị phỉ báng. Không bị con người, cũng thì cũng bị ma quỷ. Cho nên đây là lúc mà chúng ta phải thành thật với chính mình. Thực sự ăn năn về tội lỗi. Và khi mà chúng ta xưng tội mình ra như vậy, Chúa tha thứ mình. Thực sự nó một cái phước, thực sự như vậy á. Một cái phước lớn, nếu mà được mình người nào đó được Chúa tha thứ tội lỗi thì là một cái phước rất là lớn. phước hạnh rất là lớn. Vì đây là lúc mà chúng ta cần phải theo đuổi phước hạnh này. Nếu mà anh em chúng mình có phạm tội với nhau, có vấp phạm với nhau, cũng hãy xin lỗi với nhau. Xin lỗi với nhau thật lòng. Vì lúc đó là mình sẽ được Chúa tha thứ và Chúa sẽ khôi phục lại cái sự thông công của mình với nhau nữa. Nếu mà cái tội nào đó mà chưa được tha thì rất là nguy hiểm, nó cản trở mình tới với Chúa. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng trong lòng tha thứ với nhau. Cho tha thứ cho nhau giống như là trong Matthew 6 Chúa nói vậy, nếu mà các ngươi không tha tội cho người ta, cho dù người ta chưa xin lỗi mình, Chúa cũng muốn mình tha thứ cho người ta, cho người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Nếu mình không tha được thì Chúa cũng không thể tha mình được. Lời Chúa rất là rõ rồi. Đây là lúc mà mình phải nghiêm túc, mỗi người dò xét lòng của mình, dò xét, xin Chúa giúp mình dò xét xem cách mình đi với Chúa như thế nào trong nhiều năm qua. Như An nói giờ xin Chúa dò xét, đang 13 năm đang làm ở công ty này. Tại vì á, bình thường á, là Chúa nói lời của Chúa là sự sống. Mình đến với Chúa là Thánh Linh và sự là sự sống. Lời Chúa, Chúa khi mình đến với Chúa cho mình nước, sự sống. Mà nếu mình thấy khô hạn hoài, thì coi chừng nó không phải là do những cái khó khăn mình gặp phải, hay là do vấn đề của người khác. Coi chừng cái vấn đề ở đây á, là tội lỗi mình. Vì tội lỗi mình mà tay của Chúa đè nặng trên mình phải xử lý nó nghiêm túc. Lúc đó mình sẽ trải nghiệm được sự tha thứ tội lỗi, rồi mình có thể tiến lên được. Thôi chào anh em ha, xin Chúa thay đổi tất cả chúng ta.
Amen. Cảm tạ
Amen.
Chúa. Chào anh em. Chào em.